นะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทโธนิยะนะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทโธนิยะนะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุ
ทธะ Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Lăng Nghiêm.Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần tiếp, cái phần chánh văn. Đức Phật nói là sở dĩ mình, một là mình luân hồi trong ba cõi, kế nữa là mình tu tập mãi mà nó không được thành tựu, điều do chẳng biết hai món căn bản tu tập sai lầm, cũng như nấu cát mà muốn thành cơm, dầu trải qua nhiều kiếpcũng không thể được. Như vậy hai món căn bản là gì? Này, bây giờ chúng ta học cái phần này hơi chậm chút, bởi vì cái phần này tôi nghiên cứu qua cái phần này kỹ với cái pháp hành của mình bây giờ. Thì thứ nhất là mình thấy là cái giá trị đời tu của mình, kể cả người xuất gia và tại gia, nếu mình tu đúng pháp. Ở đây quý vị thấy nè, ở đây cái này không phải là Đức PhậtTưởng tượng ra. Khi mà quý vị thấy một cái người mà ta phát minh ra một cái công thức, ví dụ chẳng hạn như phát minh ra một cái công thức là toán học, phải cần bao nhiêu năm ta nghiên cứu, đúng không? Hoặc là ta phát minh một cái gì đó để làm lợi cho cái người ở thế gian này, chẳng hạn như là phát minh ra dòng điện, phát minh ra máy bay, phát minh ra phi thuyềncần bao nhiêu năm á. Mà bây giờ quý vị nhớ cái điểm này nè, khi người ta phát minh ra một cái món đồ đó thì người ta muốn hiến, cống hiến cho nhân loại á, là ta phải làm cái gì? Bán cái bằng phát minh. Quý vị đồng ý không? Bán cái bằng phát minh. Mà dầu cho người ta tìm kiếm để cho ra cái phát minh đó thì giỏi lắm là 30 năm, 40 năm. Mà ở đây á, ở đây quý vị thấy Đức Phật á phát minh ra cái pháp này á 4.000 đại kiếp. 4.000 đại kiếp, không phải dễ đâu nha. Khi Đức Phật phát minh ra cái pháp này 4.000 đại kiếp, khi mà Đức Phật chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp này mà Đức Phật còn ngạc nhiên. Còn ngạc nhiên sao? Lạ quá, lạ quá. Bởi vì khi mà Đức Phật chứng nghiệm vào cái dòng giáo pháp này thì Đức Phật dùng con mắt Phật nhãn, đây là trong kinh Hoa Nghiêm nói, coi thử chúng sanh như thế nào, ngài mới buộc miệng thốt lên lạ quá lạ quá. Tại sao chúng sanh có đầy đủ đức tướng trí huệ Như Lai không khác, mình có cái gì họ có cái đó? Đây là một điểm than chốt, quý vị nhớ nha. Mà một cái điểm than chốt này, cho nên chúng ta học Phật phải nhớ nè, cái câu gì? Vô thượng thậm thâm uy diệu pháp. Mà hôm mà tôi nghiên cứu ở chỗ này tôi mới giật mình, cái chỗ mà ngày xưa mình đọc lướt qua thôi, bây giờ tối nào mình cũng đọc hết đó, đúng không? Tối nào mình cũng đọc kinh á, nhưng mà khi mình đọc đến cái chỗ mình mới giật mình. Vô thượng là gì? Vô thượng là không có chỗ nào mà hơn, đúng không? Vô thượng thậm thâm tức là cái pháp này không có pháp nào hơn. Thậm thâm là rất là sâu, rất là kín. Mà quý vị biết tại sao gọi là quy diệu pháp không? Cái pháp nào gọi là quy diệu, ai biết? Ai biết tại sao gọi cái pháp là quy diệu? Vì biết tại sao gọi là vi diệu pháp không? Là cái pháp vi diệu á, tức là cái không có pháp nào qua cái pháp này, vừa sâu mà vừa kín, gọi là vi diệu pháp, là cái pháp vi diệu. Bởi sao? Bởi vì Đức Phật ngạc nhiên cái chỗ là không tìm đâu xa hết, là ngay nơi thân năm quẩn của các ông nó có Bồ Đề Niết Bàn. Không nhận Bồ Đề Niết Bàn, sống với cái tâm phan duyên, vậy thôi. Quý vị thấy dễ tu, đơn giản, vậy thôi. Thấy không? Thì như vậy đây là Đức Phật nói là mình bỏ sót hai cái chỗ này, không nhận ra được. Thì bây giờ hiện bây giờ là sư ông Trúc Lâm xiển dương cái pháp này, ngay cái tâm vọng tưởng, phải không? Ngay cái tâm vọng tưởng đó chính là Bồ Đề Niết Bàn, không tìm đâu xa hết. Mà nếu mà cái pháp này, nếu mà bảo mình đem cái núi Tà Cú về đây mới tu được á, thì mình làm được. Mà ngay nơi thở của mình, ngay nơi dòng sinh mạng của mình, ngay nơi việc làm hàng ngày của mình, nhổ cỏ, nấu cơm, vi diệu đến mức độ mà đi chợ cũng ngộ đạo. Đi chợ cũng ngộ đạo, phải không? Bằng chứng nhất là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm kể một câu chuyện, thiền sư Bảo Tích ở Bàn Sơn U Châu, một hôm người đi chợ thì đi ngang qua cái hàng thịt, bỗng có một người nói với cái người bán thịt đó là ông cắt một miếng thịt thật ngon cho tôi. Thì cái ông hàng thịt này, ông cầm con dao, ông gõ mạnh xuống bàn một cái rầm. Ông nói: này trưởng tử, miếng nào mà chẳng ngon, miếng mà cũng ngon hết đó. Ngon ngộ chỗ nào? Nơi nơi đều Phật pháp, chỗ nào cũng Phật pháp hết đó, chỗ nào cũng là đạo hết đó, phải không? Rồi một hôm tình cờ ngày đi công việc, đi ngang qua một đám tang, thấy cái người hiếu tử khóc. Trong lúc khóc đó thì có cái ông mà ông thổi sáo và đánh đờn á, ông đọc lên sao: vần hồng quyết định về Tây Lặng, chẳng biết hồn linh về phương nào, dưới màn hiếu tử khóc hu hu, ngay trong giờ đó triệt ngộ luôn. Về trình Mã Tổ, Mã Tổ nói ông xong rồi. Pháp này đâu phải là, nó không có nằm trong thiền đường, nó không nằm trong chánh điện, đặc biệt nhất là nó bàn bạc khắp nơi. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều kiện là thiền sư Bảo Tích không phải là một ngày, không phải một giờ, mà mài dũ theo năm tháng, phải không? Thiền sư Chư Đầu trong lúc mài dao, phải không, là người đồ tể cũng gì, cũng đại ngộ. pháp nó là như thế, cho nên gọi là quy diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, tức là trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được, không thể dễ đâu, phải không? Bá thiên vạn kiếp năng tao ngộ, trăm ngàn vạn kiếp mình mới gặp được pháp này. Thì tại sao mình lo tu? Mình phải hỏi lại chứ, đánh dấu hỏi, phải không? Bây giờ gặp được cái pháp này rồi thì ngàn đời ngàn kiếp, khi nào con thành tựu quả vị vô thượng bồ đề thì mới được, mới xong. Thường phát nghiệm như thế vậy đó, phải không? Cho nên là điều gì? Điều do chẳng biết hai món căn bản. Thế nào là hai thứ căn bản? Này A Nan, căn bản thứ nhất là gì? Từ sanh tử đến nay, chính là hiện nay, ông hòa chúng sanh dùng tâm phan duyên làm tự tánh. Đó, rõ như ban ngày luôn. Kể cả mình xuất gia lâu năm rồi, mình cũng dùng cái gì? Dùng cái tâm phan duyên. Như vậy tâm phan duyên là tâm gì? Tâm phan duyên là tâm gì? Mà đa phần là mình đều chạy theo tâm phan duyên hết. Mắt mình thấy sắc, khởi cái niệm tham, tham tức là thích. Tai nghe tiếng không thích, khởi cái niệm sân, đúng không? Cái nghĩa là sáu căn mình luôn luôn phan duyên sáu trần suốt luôn đó. Mà lạ lắm nha, đúng ra cái thời này mình khó tu lắm, rất là khó tu. Bởi vì á, một ngày mà mình không có cái duyên làm như mình thiếu thốn. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, chẳng hạn như trong một gia đình, ngay trong gia đình họ kể với tôi á, ngày xưa dọn lên mâm cơm, gia đình ngồi ăn cơm rồi bàn cái chuyện gì mai phải làm tiếp tục, còn bây giờ không có, cầm cái điện thoại.